Chào mừng quý đồng nghiệp đã đến với buổi học ngày hôm nay. Để bắt đầu, tôi muốn mời mỗi người chúng ta hãy dành một phút để nhớ lại. Trong suốt quá trình học tập của mình, có kỳ thi hay câu hỏi thi nào khiến anh chị cảm thấy tâm đắc nhất, hoặc ngược lại, bức xúc nhất không? Vì sao lại như vậy? Có thể đó là một đề thi không rõ ràng, nội dung thi không sát với những gì đã học, hay cách chấm điểm có phần cảm tính. Những trải nghiệm này cho chúng ta thấy một điều quan trọng, lượng giá không chỉ đơn thuần là việc cho điểm. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến động lực học tập, đến cảm nhận về sự công bằng, và định hướng cho cả quá trình dạy và học. Để trở thành một người giảng viên giỏi, chúng ta không chỉ cần dạy tốt, mà còn phải biết cách lượng giá đúng. Trong khoảng 7 phút tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên tắc và kỹ năng thực hành để xây dựng các công cụ lượng giá kiến thức một cách công bằng, khách quan và hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta cần nắm vững một số nguyên tắc vàng trong lượng giá. Trước hết, cần phân biệt rõ hai khái niệm, lượng giá, assessment, và đánh giá, evaluation. Lượng giá là quá trình đo lường, thu thập thông tin. Nó giống như việc chúng ta đo huyết áp của bệnh nhân và có được con số 150/90 mm thủy ngân. Đánh giá là việc đưa ra nhận định giá trị để ra quyết định. Dựa vào con số 150/90 đó, chúng ta quyết định bệnh nhân bị tăng huyết áp. Trong giáo dục cũng vậy, lượng giá là cho điểm, còn đánh giá là quyết định học viên đó đạt hay không đạt. Mục đích của lượng giá cũng có hai loại chính, lượng giá quá trình, formative, diễn ra trong suốt quá trình học, giống như việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn liên tục. Mục đích là để cung cấp phản hồi, giúp cả thầy và trò kịp thời điều chỉnh. Lượng giá tổng kết, summative, diễn ra cuối một giai đoạn, giống như việc làm xét nghiệm tổng thể để xác nhận kết quả. Mục đích là để xếp loại, cấp chứng chỉ. Và dù là loại nào, một công cụ lượng giá tốt phải đảm bảo được hai tiêu chuẩn quan trọng nhất. Tính giá trị tức là phải đo đúng cách cần đo, và tính tin cậy tức là phải cho kết quả ổn định, nhất quán. Bây giờ, chúng ta hãy cùng mở hộp đồ nghề, lượng giá kiến thức ra xem. Trong y khoa, phương pháp phổ biến nhất chính là trắc nghiệm khách quan, MCQ. Nó có ưu điểm lớn là khách quan, chấm nhanh và bao quát được kiến thức rộng. Tuy nhiên, để biên soạn được một câu trắc nghiệm chất lượng lại là cả một nghệ thuật. Một câu trắc nghiệm tốt gồm 3 phần, thân câu, stem. Là phần dẫn, phải rõ ràng, xúc tích. Phương án đúng, key, là đáp án chính xác nhất. Phương án nhiễu, distractor, đây chính là yếu tố quyết định chất lượng của câu hỏi. Phương án nhiễu phải là những đáp án sai, nhưng có vẻ hợp lý và hấp dẫn đối với những học viên chưa nắm vững kiến thức. Vậy, đâu là những cái bẫy phổ biến nhất mà chúng ta cần tránh khi soạn câu hỏi trắc nghiệm? Bẫy thứ nhất, các phương án nhiễu quá vô lý. Ví dụ, nguyên nhân chính gây đái tháo đường tai một là gì? A. Do virus, B. Do di truyền, C. Do ăn quá nhiều kẹo, D. Do lười vận động. Rõ ràng, các phương án C và D quá dễ để loại trừ, làm câu hỏi mất đi tính thử thách. Bẫy thứ hai, phương án đúng thường dài hơn và chi tiết hơn các phương án khác. Người học có xu hướng đoán rằng câu trả lời dài nhất là câu đúng. Hãy đảm bảo các phương án có độ dài và cấu trúc tương đồng nhau. Bẫy thứ ba, sử dụng các từ tuyệt đối như luôn luôn, không bao giờ, tất cả. Những câu chứa các từ này thường là phương án sai, và học viên rất dễ nhận ra. Và một bẫy kinh điển khác, các phương án không độc lập với nhau. Ví dụ, liều khởi đầu adrenaline trong sốc phản vệ là A. 0,3 mg, B. 0,5 mg, C. Cả A và B đều đúng, D. Cả A và B đều sai. Với câu hỏi này, học viên chỉ cần biết một trong hai phương án A hoặc B là đúng hay sai. Họ có thể loại trừ các phương án còn lại và tăng xác suất đoán đúng lên rất nhiều. Để kết luận, lượng giá kiến thức là một công việc đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ năng. Để xây dựng được những công cụ lượng giá chất lượng, xin hãy luôn ghi nhớ, luôn bám sát mục tiêu học tập, công cụ lượng giá phải đo được những gì chúng ta đã đề ra. Đa dạng hóa phương pháp, kết hợp nhiều loại công cụ khác nhau để có cái nhìn toàn diện. Biên soạn câu hỏi chất lượng là một kỹ năng cần rèn luyện. Hãy dành thời gian để viết, rà soát và cải tiến các câu hỏi của mình, đặc biệt là các phương án nhiễu. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, chúng ta không chỉ làm cho việc thi cử trở nên công bằng hơn, mà còn biến quá trình lượng giá thành một công cụ sư phạm mạnh mẽ, giúp định hướng và thúc đẩy việc học tập một cách hiệu quả. Và cuối cùng, tôi xin mời mỗi anh chị hãy dành thời gian rà soát lại một bộ câu hỏi thi mà mình đang sử dụng. Liệu có câu hỏi nào mắc phải các lỗi kỹ thuật mà chúng ta vừa thảo luận không? Và chúng ta sẽ sửa lại nó như thế nào cho tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị.